Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Trung và Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Thưa quý vị, để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, phố Garden Cove, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 52 độ là nhiệt độ hiện nay tại Garden Cove, thưa quý vị. Bầu trời rất trong xanh và một ít mây trắng ở trên bầu trời rất là đẹp. Sau 2 ngày, thứ 6, thứ 7, sau 3 ngày mưa tầm tã ở tại miền Nam California, thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 60 cho đến 62 độ và thấp về đêm là 43 cho đến 45 độ. Gió bắc tây bắc thổi trong ngày với tốc độ từ 5 đến 10 dặm một giờ. Đó là thời tiết tại Garden Hole của miền Nam California. Xin trở lại với Việt Hùng và thời tiết tại Dallas hôm nay ạ.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa và Việt Hùng kính gửi lời chào đến quý thính giả, quý anh và Quỳnh Anh. Thưa quý vị, tại Dallas ngày hôm nay thì từ sáng đến giờ trời chuyển mưa nhưng mà lại chưa có mưa được. Trong khi đó thì dự báo mưa trong ngày hôm nay lên đến 90% và từ buổi trưa cho đến tối thì có thể sẽ có những cái trận mưa lớn mà cũng có mang theo mưa đá và gió mạnh. Gió hướng nam thổi từ 20 đến 30 dặm một giờ. Và lượng nước mưa được dự đoán trong ngày hôm nay có thể lên đến 1 phân anh. Bên ngoài hiện giờ là 73 độ và đó cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay. Tối hôm nay sẽ xuống thấp khoảng 59 độ. Sang ngày mai vẫn tiếp tục trời mưa và cao nhất cho ngày mai là 67 độ và thấp là 53 độ. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Việt Hùng cũng như là chú Trọng Nghĩa với những bản tin về thời tiết của hai miền. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài phòng thu nhiệt độ là 79 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ lên đến 81 độ. Vào tối nay thì trời hạ thấp xuống chỉ còn có 70 độ mà thôi. Tuy nhiên ngày hôm nay cơ hội mưa là 40% với một vài tia sấm chớp. Sang đến ngày mai, ngày thứ ba thì trời sẽ có 90% cơ hội mưa cũng như là rất nhiều sấm chớp nguyên một ngày. Cao nhất là 75 độ, thấp nhất vào tối mai là 52 độ, một sự thay đổi của nhiệt độ rất là cao. Vào ngày thứ tư thì trời cũng sẽ có mưa 40% và nhiệt độ cao nhất là 70 độ, thấp nhất 57 độ. Sang đến ngày thứ năm thì trời quang đãng trở lại, nhiều nắng ấm, không có phần cơ hội nào mưa, cũng như là cao nhất là 79 độ, thấp nhất là 63 độ. Và đó là tình hình thời tiết của Houston. Xin mời chú Trọng Nghĩa mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, song song với bản tin về một người lớn và ba trẻ em đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công nổ súng tại một trường học Do Thái ở thành phố Toulouse của nước Pháp mà quý vị đã nghe trong chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thì bản tin hôm nay cũng cho biết là đã có khoảng 1.000 người ở thành Marseille, tức là cái thủ đô của không phải thủ đô nhưng mà cái thành phố mà Marseille là thành phố người thuộc về cực nam của nước Pháp đó, hôm qua đã phải di tản để mà các chuyên gia di chuyển một quả bom từ thời chiến tranh đệ nhị thế chiến lên khỏi mặt đất và tiêu hủy ở nơi an toàn. Người dân của tại Marseille đã phải di tản, giao thông đường thủy cũng phải tạm dừng và các thuyền bè bị cấm không được vào một số vùng nước gần với cảng của thành phố Marseille, thuộc miền nam của nước Pháp. Theo hãng tin AP, quả bom từ thời Đức Quốc xã đã được các công nhân đang xây dựng một tòa nhà gần bến cảng phát giác thấy ở trong tuần lễ trước và đã được các nhà chức trách đưa đến một căn cứ quân sự ngày hôm qua. Chính quyền địa phương cho biết là hệ thống kích nổ của quả bom không còn hoạt động nữa, nhưng mà để bảo đảm vấn đề an toàn thì thành phố Marseille vẫn phải di tản người dân đang sống trong khu vực này. Quả bom được biết là nặng vào khoảng 650 kg, tức là tương đương với khoảng 1.433 pounds, được cho là do quân đội của Đức đã chôn dưới lòng đất để mà phá hủy thành phố cảng vào thời điểm sắp kết thúc cái cuộc chiến tranh. Sau khi quả bom tại căn cứ đã được gửi tới căn cứ quân sự an toàn, thì những người di tản đã được về nhà và giao thông cũng đã trở lại bình thường tại Marseille. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, tại Syria thì người dân tại thủ đô Damascus của Syria đang chứng kiến những trận giao chiến nổ súng ác liệt nhất giữa những tay súng thuộc phe đối lập chống chính phủ Syria vào ngày thứ hai hôm nay. Và đây được coi là những cái vụ giao chiến bạo động nhất tại thủ đô của Syria kể từ khi bắt đầu cái cuộc nổi dậy của người dân chống Tổng thống Bashar al-Assad cách đây một năm. Những vụ đụng độ đã xảy ra ngay tại trung tâm căn cứ quyền lực của ông Assad và được coi đây là nỗ lực của phe phiến quân mà đã bị đánh lui khỏi thành phố Homs cũng như Idlib và đã bị tấn công nhiều tại thành phố miền đông là Deir al-Zor vào ngày thứ hai hôm nay. Và để chứng minh là phe lực lượng đối lập vẫn còn là một cái thách thức nghiêm trọng cho chính quyền của ông Bashar al-Assad. Những vụ giao chiến đã xảy ra sau nửa đêm tại một cái thị trấn sang trọng có tên là Al-Masi, nơi mà người ta ghi nhận là có 6 phiến quân đã bắn súng lựu đạn, sử dụng súng phóng lựu vào tư gia của một vị tướng của quân đội Syria. Đó là theo lời của Rami Abdurrahman, người chịu trách nhiệm cho một cái tổ chức quan sát nhân quyền tại Syria có trụ sở bên Anh Quốc. Và trích dẫn lời của các cư dân, ông Rami Abdurrahman cho biết là các tay súng sau đó đã lánh nạn vào các tòa nhà nơi mà họ tiếp tục giao chiến với lại các binh sĩ của Syria. Và cơ quan thông tấn chính thức của Syria là Sana cho biết có 3 phiến quân và một người trong lực lượng an ninh đã bị thiệt mạng. Vụ giao chiến này xảy ra chỉ 2 ngày sau 2 vụ nổ bom xe đã khiến cho ít nhất là 27 người bị thiệt mạng ngay tại thủ đô Damascus. Và đây là một dấu hiệu cho thấy là thủ đô của Syria đang dần dần chìm sâu vào những cuộc bạo động trong những ngày sắp tới. Xin trở lại với Houston.
Trong khi đó thì ngày hôm nay tại thành phố Basra, miền nam của Iraq, thì có từ khoảng trên 700.000 người cho đến 1 triệu người theo giáo sĩ Al-Sadr đã xuống đường ngày hôm nay trong một cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất từ trước đến giờ, trước khi mà Liên đoàn Ả Rập sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh ở tại Iraq. Và đây là một cuộc biểu dương lực lượng của hệ phái Shia để cho thấy rằng họ bây giờ đã hoàn toàn nắm quyền và chống lại những cái người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni đã vẫn còn cầm quyền ở bên Saudi Arabia cũng như là Bahrain đã có những thái độ đàn áp những người Shia cũng như là chống lại chế độ những tàn quân của Saddam Hussein trước đây cũng là thuộc hệ phái Sunni đã đàn áp họ một cách đẫm máu. Và cuộc biểu tình này còn đánh dấu cái ngày quân đội Hoa Kỳ bắt đầu đổ quân vào Iraq kể từ năm 2003. Tuy nhiên những biểu ngữ và những sự hô hào ở trong cái cuộc biểu tình vĩ đại này thì đều nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Maliki, cho rằng chính phủ này đã không có làm việc một cách đắc lực để mà có thể giúp đỡ những người Iraq. Cho đến bây giờ thì tình trạng vẫn còn rất là nghèo. Và khác với những cuộc biểu tình trước đây của những nhóm Shia để chống đối lại nhóm Sunni thì thường thường hay có bạo động, cũng như là cuộc biểu tình vào ngày 9 tháng 3 vừa qua thì những lá cờ của Saudi cũng đã bị đốt cháy. Tuy nhiên cuộc biểu tình ngày hôm nay tuy rằng rất là đông người như vậy nhưng mà xảy ra rất là trong một tình trạng ôn hòa, không hề có những sự bạo động nào xảy ra và chỉ có những cái lời kêu gọi chính phủ phải thay đổi chính sách để mà có thể giúp đỡ cho những người dân của Iraq một cách tốt đẹp hơn. Cho đến bây giờ tuy rằng Saddam Hussein đã bị lật đổ hơn 9 năm nay và người Sunni thì cũng không có còn nắm quyền nữa, nhưng mà đa số những người dân Iraq vẫn còn phải sống trong cảnh tăm tối. Mỗi một ngày họ chỉ có được cung cấp điện độ khoảng vài tiếng đồng hồ mà thôi, và đó là tình trạng chưa có được tiến triển lắm ở bên Iraq. Quý anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của Libya thì thưa quý vị, 2 phóng viên của tòa báo của Anh Quốc bị bắt giữ tại Libya nay đã được trả tự do. Tại Libya, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Libya ông Omar al-Qadawi đã thông báo với những phóng viên tại cuộc họp báo diễn ra tại thủ đô Tripoli của Libya vào ngày Chủ nhật vừa qua theo giờ địa phương với tuyên bố rằng hai nhà báo Anh Quốc Nicholas Davies và Gareth Montgomery Johnson đã từng làm việc cho một đài truyền hình Iran đã bị nhóm vũ trang Libya bắt giữ vào tháng trước, nay đã được thả tự do. Và sau khi kết quả cuộc điều tra chứng minh rằng họ không có tội, cũng như là hai nhà báo này đã bày tỏ mong muốn được rời khỏi quốc gia Libya. Và được biết ngay sau đó thì hai nhà báo này đã được đưa ra khỏi trụ sở Bộ Nội vụ Libya trong chiếc xe của tòa đại sứ Anh Quốc. Và ông Karawi nói rằng hai người Libya cũng đã bị bắt giữ chung với hai nhà báo này, nhưng mà không cho biết số phận của họ giờ ra sao. Và nhóm vũ trang Sweli ở thành phố miền Tây của Libya, Misrata, đã bắt giữ hai nhà báo vào tháng trước khi họ đang ghi hình ở một khu vực tại Tripoli vào ban đêm. Và chỉ huy nhóm vũ trang Farah Sweli vào tháng trước đã cáo buộc hai nhà báo Anh Quốc hiện đang làm việc cho kênh truyền hình tiếng Anh của Iran Press TV tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp và có thể có những hoạt động về gián điệp. Và sau những cuộc thương lượng kéo dài với chính quyền lâm thời tại Libya, thì hai nhà báo này được tuyên bố là vô tội, nhưng đã bị giam giữ một cách trái phép. Và nhóm vũ trang sau đó đã trao cho họ, cho Bộ Nội vụ của Libya. Được biết trước đó thì người phát ngôn của chính phủ Libya là Mohamed Al-Hariri nói với những tin truyền hình rằng vào ngày thứ Bảy, hai người này vẫn đang bị điều tra vì có quá nhiều thông tin cho thấy rằng họ hiện diện ở Libya vì những mục đích không chỉ là làm báo. Và ông cũng nói với những giới chức trách đã tìm thấy trong người họ bức thư từ Saif al-Islam, là con trai của nhà lãnh đạo quá cố Muammar Gaddafi. Và al-Islam hiện nay đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC truy nã vì tội ác chống lại loài người. Tuy nhiên, vào ngày Chủ nhật thì Bộ Nội vụ của Libya lại thừa nhận rằng, trong khi họ bị tình nghi, những phóng viên đã được chứng minh rằng họ vô tội. Và hai nhà báo này không được phép phát ngôn với báo chí. Trong khi được hỏi có được đối xử tốt hay không, thì hai nhà báo chỉ biết đơn giản gật đầu mà thôi. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và quay sang với nước Nga thì sau khi một đài truyền hình nước Nga đưa tin là những người tuần hành chống Thủ tướng Nga Vladimir Putin nhận tiền để xuống đường, thì hàng trăm người đã biểu tình gần tháp truyền hình Moscow và khoảng 100 người đã bị bắt. Boris Nemtsov, một cựu phó thủ tướng, và Sergei Udaltsov, chủ tịch mặt trận cánh tả, nằm trong số khoảng 100 người biểu tình đã bị cảnh sát giải đi ngày hôm qua sau khi tổ chức biểu tình trái phép ở tháp truyền hình Ostankino của Moscow. Các nguồn tin cảnh sát cũng cho biết thêm là ông Nemtsov và Udaltsov sau đó đã được thả và đã bị phạt tiền mà thôi. Theo tin từ tờ Telegraph, thì sự giận dữ của đoàn người biểu tình đã bùng lên sau khi đài MTV phát một bộ phim tài liệu mang tên là Mổ xẻ phong trào biểu tình ngày 15 tháng 3 vừa qua. Bộ phim cho thấy cảnh nhiều người bị cáo buộc là được nhận tiền để mà tham gia vào các cuộc biểu tình đường phố chống lại ông Vladimir Putin, thủ tướng và tổng thống mới đắc cử của nước Nga, đồng thời nói bóng nói gió rằng Hoa Kỳ đứng đằng sau các hoạt động này. Bộ phim đã khiến cho nhiều người Nga tức giận và lôi kéo khoảng 1.000 người xuống đường biểu tình, kêu gọi tẩy chay đài NTV. Những người này đã đặt hoa vào một quan tài nhỏ, tượng trưng cho cái chết của sự trung thực, và đã hô vang những khẩu hiệu chống lại đài truyền hình quốc gia. Đài NTV chưa đưa ra lời phản hồi nào về những chỉ trích trên, trong khi ngày 15 tháng 3 vừa qua đã tuyên bố một cách đầy khiêu khích rằng đài sẽ phát hình lại lần thứ hai bộ phim Mổ xẻ phong trào biểu tình này. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Thưa quý vị, trở lại với Libya thì bản tin của hãng thông tấn Reuters ngày thứ Hai hôm nay cho biết là phó thủ tướng của Libya là ông Mustafa Abu Sagor đã có mặt tại Mauritania để gây áp lực với Mauritania đưa cho Libya nhân vật có tên là Muammar, xin lỗi quý vị, có tên là Abdallah al-Senussi. Đây là người giám đốc của cơ quan tình báo trong thời của ông Muammar Gaddafi. Ông Senussi, 62 tuổi, được coi là cộng sự viên cuối cùng của ông Gaddafi đã đào tẩu kể từ khi nhà độc tài này bị lật đổ và bị giết chết trong cuộc nổi dậy của người dân vào năm ngoái. Ông Senussi bị bắt tại Mauritania vào tối ngày thứ Sáu trong một chuyến bay từ Morocco tới Mauritania. Hiện nay thì Tòa án Hình sự Quốc tế cũng như Pháp cũng đòi Mauritania trao cái nhân vật này cho họ để đưa ra xét xử. Mauritania cho tới giờ vẫn chưa có một lời thông báo chính thức liên quan đến ông Senussi, là người bị cáo buộc đã có một cái vai trò lớn trong cái việc mà tra tấn những người chống đối ông Gaddafi cũng như đàn áp người dân Libya. Và một nguồn tin an ninh cho hãng thông tấn Reuters biết là hiện giờ chính quyền của Mauritania chưa có quyết định về số phận của ông. Hiện tại Senussi đang bị giam tại trụ sở của cơ quan an ninh của Mauritania tại Nouakchott. Và một nguồn tin cho biết là ông đã mang trên người nhiều cái giấy thông hành giả khi mà bị bắt. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Libya là ông Saad El-Mani cho biết hiện giờ người ta chưa rõ là bao lâu thì ông phó thủ tướng của Libya và phái đoàn của ông sẽ lưu lại ở Mauritania. Và khi được các ký giả hỏi ở phi trường tại sao Libya muốn dẫn độ ông Senussi, thì vị phó thủ tướng của Libya chỉ trả lời bởi vì cái nhân vật này đã phạm những cái tội ác mà ông không đưa ra thêm những cái lời phê bình nào khác. Trong khi đó thì tòa án hình sự quốc tế đã truy tố ông Senussi về cái tội ác chống nhân loại, và Libya cũng muốn đưa ra ông đối mặt với công lý. Tuy Mauritania không phải là một thành viên, tức là một quốc gia đã ký vào cái hiến chương của Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng mà tòa án này cho biết là họ hy vọng là sẽ có sự hợp tác của Mauritania chiếu theo một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, cũng như bản tin liên quan đến tình hình ở Libya, sau khi đã được giải phóng khỏi chế độ của ông Gaddafi, thì ngày hôm nay tổ chức ân xá quốc tế ở bên Geneva đã cho biết rằng khối NATO đã hoàn toàn thất bại trong việc không có điều tra hoặc là bồi thường cho tất cả những cái chết của thường dân gây ra trong những cái cuộc đánh bom suốt 7 tháng trời trong chiến dịch khối NATO đã phong tỏa không phận của Libya với cái lệnh cấm bay được đưa ra từ Liên Hiệp Quốc. Và những cuộc đánh bom vào các căn cứ quân sự của chính phủ Gaddafi đã gây thiệt hại cho những thường dân. Tuy nhiên, những cái sự việc này vẫn chưa được điều tra một cách đúng mức, cũng như là sự bồi thường cho những người thường dân này vẫn chưa có thấy xảy ra. Và tổ chức ân xá quốc tế yêu cầu khối NATO phải nhanh chóng chấm dứt những cuộc điều tra này và bắt đầu những cuộc bồi thường cho các nạn nhân đã bị đạn bom của khối NATO giết lầm hoặc là gây thương tích lầm. Trong suốt 7 tháng chiến sự xảy ra bên Libya giữa các lực lượng quân đội và lực lượng cách mạng, thì khối NATO đã có tất cả 26.000 phi vụ, trong đó có 9.600 phi vụ tấn công và tiêu hủy, chống lại khoảng 5.900 mục tiêu, mà là những cái mục tiêu đa số là những mục tiêu quân sự. Cũng có những một số các mục tiêu là những cơ sở chứa những kho vũ khí hoặc là một số các cơ sở hoạt động khác của lực lượng ông Gaddafi. Và một số các thanh tra cho Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã có mặt ở Libya sau khi mà ông Gaddafi đã bị hạ bệ. Họ cũng đã điều tra về những sự việc này theo những lời khiếu nại của tất cả những người dân liên hệ đến tất cả những sự việc này. Và Ủy ban này cũng đồng ý với lời Ủy ban Ân xá Quốc tế Liên Hợp Quốc về tất cả những vấn đề này. Khối NATO thì cho đến bây giờ vẫn chưa có những lời bình luận nào về cái bản tin mới được đưa ra vào sáng ngày hôm nay. Và trước đây thì chúng ta biết rằng NATO cũng đã hứa sẽ kết thúc những cuộc điều tra này một cách nhanh chóng và để bồi thường cho các nạn nhân. Quý giá.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến Liên minh NATO thì được biết Canada sẽ rút khỏi một số chương trình của Liên minh NATO. Theo báo chí của từ thủ đô Ottawa loan báo thì lực lượng vũ trang Canada hy vọng rằng họ sẽ tiết kiệm được 90 triệu Mỹ kim một năm nhờ vào việc rút khỏi những chương trình của Liên minh NATO như là chương trình của hệ thống phi cơ cảnh báo AWACS cũng như là chương trình giám sát của Liên minh NATO, mua những phi cơ chiến đấu không người lái UAV để mà tiến hành giám sát cũng như là thu thập thông tin tình báo. Và theo những tài liệu của Bộ Quốc phòng thì Canada sẽ rút khỏi chương trình UAV vào cuối tháng 4 sắp tới, trong khi thời điểm rút khỏi AWACS sẽ muộn hơn nhiều. Và hiện nay có khá nhiều ý kiến đối lập về vụ việc Canada rút khỏi những chương trình quân sự của Liên minh NATO. và nhiều chuyên viên cho rằng việc rút khỏi cả hai chương trình trên sẽ khiến cho Canada bị tách biệt khỏi Liên minh NATO. Nhưng mà theo lời của ông Jay Paxton, là phát ngôn viên của Bộ trưởng Quốc phòng Peter McKay, nhấn mạnh rằng Canada đang được coi là một trong những quốc gia đứng đầu của Liên minh NATO trong vai trò của nước này với sứ mệnh của Libya và tại Afghanistan, đã tạm thời thuê những chiếc phi cơ tình báo UAV cho những sứ mạng chiến đấu tại Kandahar, Afghanistan, và dự kiến sẽ mua thêm UAV để mà đưa vào những hoạt động vào năm 2017. Canada đã tham gia chương trình AWACS của NATO trong hơn 25 năm vừa qua, cũng như được coi là chìa khóa thành công của Liên minh NATO trong cuộc chiến mới đây nhất của những quốc gia này. Và những phi cơ không người lái UAV cũng được sử dụng để mà thu thập thông tin tình báo trong những cuộc xung đột diễn ra tại quốc gia Libya. Xin được trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, quay sang với Nam Hàn, thì thủ đô Seoul của Nam Hàn đang được đặt trong tình trạng báo động ngay trước một hội nghị về vấn đề an ninh hạt nhân quốc tế, trong khi căng thẳng thì gia tăng sau lời tuyên bố của Triều Tiên về việc sắp phóng phi đạn mang vệ tinh. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nam Hàn Yoon Won-sik cho biết là Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ tăng cường giám sát các khu vực quanh Tongchang-ri, bãi phóng hoa tiễn mới của Triều Tiên ở phía tây của nước này. Các tàu chiến của Hoa Kỳ và Nam Hàn được trang bị công nghệ Aegis, tức là bộ phận hợp nhất thông tin cảnh báo sớm đường hàng không trên mặt đất, có thể theo dõi bất cứ cuộc phóng hoa tiễn nào. Tình trạng báo động phòng vệ cao trước hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân toàn cầu sẽ được duy trì tại Seoul cho đến sau thời điểm mà Triều Tiên dự đoán là sẽ bắn hoa tiễn. Triều Tiên tuyên bố là nước này đã thông báo với các tổ chức hàng hải và các tổ chức hàng không quốc tế về đường bay của hoa tiễn trong vụ phóng vệ tinh vào tháng sau. Bình Nhưỡng cũng khẳng định là lần phóng hoa tiễn này sẽ không ảnh hưởng gì đến các nước láng giềng. Tầng thứ nhất của hoa tiễn dự đoán sẽ rơi ở vị trí cách bờ biển Nam Hàn khoảng 140 cây số, tức là trong vùng biển quốc tế giữa Trung Quốc và Nam Hàn. Tầng thứ hai của hoa tiễn sẽ rơi xuống vùng biển cách Philippines khoảng 190 cây số về phía đông. Trong một diễn biến khác thì Seoul hôm nay cũng đã lên tiếng cáo buộc Bình Nhưỡng đang tìm cách phát triển một loại hoa tiễn hạt nhân thông qua vụ phóng vệ tinh vào tháng tới. Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak hôm nay đã họp các bộ trưởng ngoại giao và an ninh của nước này để bàn về tuyên bố phóng vệ tinh của Triều Tiên. Ông Lee Myung-bak tuyên bố là Nam Triều Tiên sẽ phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga, các bên trong vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, để làm việc về vấn đề này tại thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Seoul sắp tới. Xin được mời Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, tin liên quan đến nước Zimbabwe bên Phi Châu. Một tòa án tại Zimbabwe vào ngày thứ hai hôm nay đã kết tội 6 người đấu tranh về cái âm mưu lật đổ Tổng thống Robert Mugabe bằng cách là tạo nên một cái chiến dịch chống đối của người dân tương tự như mùa xuân Ả Rập, với cái hy vọng là sẽ lật đổ nhà độc tài Robert Mugabe tại vùng Bắc Phi. Và cái nhóm này được dẫn đầu bởi một nhân vật có tên là Munyaradze Wesai. Đây là một nhà làm luật thuộc phe đối lập trước đây trong cái đảng chính trị của Thủ tướng Morgan Tsvangirai. Và họ đã bị kết tội về một cái âm mưu là gây xáo trộn trong công chúng để mà lật đổ ông Mugabe, người đã nắm quyền tổng thống tại quốc gia này kể từ năm 1980, sau khi mà Zimbabwe được độc lập khỏi quyền cai trị của Anh quốc. Tất cả các bị cáo đã bác bỏ cái lời cáo buộc này, và công tố viên cho biết ông Wesai là người cầm đầu một cái nhóm cực đoan có cái tên là Tổ chức Xã hội Quốc tế, đã cho những người cộng sự viên của ông coi những cái đoạn video cho thấy những cái cuộc nổi dậy tại các nước như là Ai Cập và Tunisia mà đã lật đổ các vị tổng thống cũng như nhà lãnh đạo của hai quốc gia này. Luật sư của những người bị kiện đã bác bỏ họ là những người đang có cái âm mưu lật đổ chính phủ, bởi vì những cái video được chiếu này chỉ là một phần của một cái cuộc tranh luận trong giới trí thức để giúp cho cái chính trị của quốc gia vùng Bắc Phi này được học hỏi nhiều hơn thêm mà thôi. Và cái nhóm này đã bị bắt hồi tháng 2 năm ngoái sau khi mà cảnh sát của Zimbabwe đã đột nhập vào cái nơi mà họ đang họp mặt và họ đang phải đối mặt với một cái án tù có thể lên đến 10 năm tù. Và ngày mai thứ ba sẽ là ngày họ bị tuyên án là sẽ phải ngồi tù bao nhiêu lâu. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hùng trình bày đã tạm ngưng phần đầu của thời sự buổi trưa hôm nay của Đài Sài Gòn. Và sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại ngay với phần 2 của thời sự buổi trưa. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Trung Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin giã Reuters đánh đi từ Amsterdam cho biết công ty chuyên chở hàng hóa lớn nhất thế giới là công ty United Parcel Service và chúng ta thường gọi tắt là UPS sẽ trả một món tiền khổng lồ lên đến 6 tỷ 850 triệu Mỹ Kim để mua lại công ty chuyên chở của Hòa Lan TNT Express. Và nếu hợp đồng này được các bộ trưởng kinh tế ở Âu Châu chấp thuận thì chắc chắn là công ty UPS sẽ trở thành một công ty đứng đầu về tất cả mọi phương tiện chuyển vận hàng hóa tại Âu Châu. Và ngoài ra cũng có thêm rất là nhiều thị trường của công ty TNT tại thị trường Á Châu cũng như là thị trường châu Mỹ Latin sẽ mang về cho những tổng số thâu lợi cho công ty UPS hàng năm lên đến hơn 45 tỷ tiền euro. Và sự việc này đã gây ra cho một số lo ngại từ phía những công ty nhỏ tại bên Europe. Họ cho rằng khó mà có thể cạnh tranh với lại những công ty khổng lồ như vậy. Và chắc chắn là họ sẽ đưa những sự việc này ra trước các chuyên gia cũng như là các giới chức về thương mại cộng đồng Âu Châu để họ xem xét, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ được tán thành mà thôi. Và ngay sau khi ngày hôm nay, khi mà lời tuyên bố của công ty UPS được đưa ra về việc mua TNT thì tất cả các cổ đông của TNT rất lấy làm hân hoan khi mà mỗi một phần của họ đã được tăng lên khoảng 54% từ 9 đồng euro vào tháng trước lên đến 9 đồng euro vào tháng này. Và đồng thời cổ phần của công ty TNT tại một số các công ty khác cũng gia tăng. Và như vậy thì hiện tại công ty UPS hơn nữa không những là một công ty hàng đầu ở tại Hoa Kỳ về vấn đề chuyên chở mà chắc chắn là sẽ đứng hàng đầu trong một thời gian rất lâu dài tại Á Châu, Âu Châu cũng như là tại La Mỹ, châu Mỹ Latin. Quý anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của châu Âu, thưa quý vị, cảnh sát của Ý Đại Lợi đã bắt giữ nhiều thẩm phán dính líu đến băng đảng Mafia. Từ thành phố Naples ở miền Nam Italy vào ngày 19 tháng 3, được biết cảnh sát đã bắt giữ 60 người có liên quan đến những băng đảng Mafia, trong đó có 16 vị thẩm phán và bị tịch thu một lượng tài sản trị giá khoảng 1 tỷ euro trong một chiến dịch trấn áp nhằm vào băng đảng Mafia Camorra tại thành phố này. Và những công tố viên cho rằng 16 vị thẩm phán nói trên bị bắt giữ khi mà những người này khi đang đương chức thường đưa ra những quyết định có lợi cho những nghi phạm bị cáo buộc là thành viên của nhóm tội phạm Fabruccino thuộc băng đảng Mafia Camorra trong quá trình xét xử những vụ án. Được biết, ở trong chiến dịch này thì những nhà điều tra đã nhằm vào công ty cổ phần Rogosta Group là tập đoàn kinh doanh về ngành khách sạn cũng như là thép mà cảnh sát cho rằng là một phe cánh của nhóm tội phạm Fabruccino. Trước đó thì trên website của Rogosta thì công ty này cho biết họ dự định sẽ khai trương một khách sạn 5 sao ở thủ đô Rome vào tháng 6 sắp tới. Và số tài sản bị cảnh sát thu giữ ở trong chiến dịch này bao gồm cổ phiếu của những công ty, đất đai, xe hơi sang trọng, tiền trong những tài khoản ngân hàng và nhiều tài sản khác trị giá khoảng 1 tỷ euro. và những nghi phạm bắt giữ hiện nay đang phải đối mặt với những tội danh như là tham nhũng, hợp tác với mafia để thực hiện công việc rửa tiền. Và giới chức trách cho biết những băng nhóm tội phạm này bao gồm băng đảng Mafia Sicily, hay còn gọi là Cosa Nostra, hay là băng Rangeda. Lâu nay đã đầu tư nguồn tiền mà họ thu được từ những hoạt động buôn bán ma túy cũng như là tống tiền vào những doanh nghiệp có vẻ bề ngoài là hợp pháp, và được sự giúp đỡ của 16 thẩm phán cũng đã bị bắt dính líu đến những băng đảng của Mafia. Xin được trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, liên quan đến Hoa Kỳ, một bản tin của Reuters ngày hôm nay cho biết là phe Cộng Hòa tại Hạ viện của Hoa Kỳ trong vâng, Vi Hùng xin cáo lỗi cùng quý thính giả vì lý do kỹ thuật, cho nên là đường dây âm thanh từ Houston cũng như giữa Houston và Dallas không nghe được rõ. Thì Vi Hùng xin được tiếp tục với một bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ cho riêng quý thính giả ở vùng Dallas Fort Worth. Trở lại với Hạ viện của Hoa Kỳ, thì trong tuần này đảng Cộng Hòa sẽ cố gắng giới hạn cũng như kiểm soát cái cuộc tranh luận về cái chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ trong cái năm bầu cử này bằng cách đưa ra một cái kế hoạch cắt giảm hàng ngàn tỷ Mỹ kim thâm thủng ngân sách, và đồng thời cũng phục hồi lại một cái chính sách gọi là chính sách có liên quan đến vấn đề cải tổ Medicare trong cái chương trình chăm sóc sức khỏe cho người già. Và vì dân biểu của Cộng Hòa là ông Paul Ryan, là giám đốc của Ủy ban về Ngân sách của Hạ viện và là một người dân biểu có ảnh hưởng, đang nhắm tới mục tiêu để chứng minh là phe Cộng Hòa không có sợ gì trong cái việc mà đối mặt với những cái quyết định quan trọng cần mà họ cho là có thể cắt giảm cái thâm thủng ngân sách của quốc gia Hoa Kỳ cũng như tránh đi một cái cuộc khủng hoảng nợ nần của Hoa Kỳ trong tương lai. Và đồng thời ông cũng muốn đưa ra một cái hình ảnh so sánh giữa đảng Cộng Hòa với cái quan điểm của phe Cộng Hòa cho là Tổng thống Barack Obama là một vị Tổng thống chỉ chuyên nhắm vào việc tăng thuế và đồng thời chi tiêu rất là nhiều, mà theo phe Cộng Hòa thì đây là cái năm thứ năm liên tiếp cái thâm thủng ngân sách của Hoa Kỳ lên đến 1.000 tỷ Mỹ kim. Và ông Paul Ryan sẽ đưa ra một cái ngân sách mà ông đặt với cái tên là Con đường đến thịnh vượng vào thứ ba ngày mai. Và cái ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ sẽ dự trù bỏ phiếu cho cái dự luật này của ông vào ngày thứ tư. Và đồng thời nó cũng sẽ được đưa ra bỏ phiếu trước toàn bộ Hạ viện Hoa Kỳ trong cái tuần kế tiếp, tức là tuần tới. Tuy là giải pháp của ông Paul Ryan, tức là cái kiến nghị của ông theo dự trù sẽ được thông qua tại Hạ viện với đa số là theo phe Cộng Hòa, nhưng mà ông cũng như cái dự luật này của ông cũng như cái dự luật về ngân sách của Tổng thống Barack Obama có thể sẽ không trở thành luật, nhưng nó chỉ được sử dụng như là đặt cái nền tảng cho cái chiến dịch vận động tranh cử có liên quan đến các chính sách mà mỗi đảng, tức là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều sẽ theo đuổi nếu trong trường hợp đảng Cộng Hòa lấy lại được cái quyền kiểm soát ở Quốc hội của Hoa Kỳ, tức là ở Thượng viện. Trong khi đó thì một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cũng sẽ là người thắng cử trong cái mùa bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Và thưa quý vị, vì lý do kỹ thuật cho nên Việt Hùng xin cáo lỗi cùng quý thính giả ở vùng Dallas Fort Worth cũng như quý thính giả đang theo dõi chương trình qua mạng Internet. Cho nên phần tin nối kết xin được tạm ngưng nơi đây. Vì cái đường dây với Houston đang có một vài trục trặc kỹ thuật, xin cáo lỗi và mong quý vị thông cảm. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau phần quảng cáo thương mại là một bài nhạc thu thanh và các chương trình tiếp theo của Đài Sài Gòn Radio 890 AM.